बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
này. Chúng ta thấy rằng đây là một cái đề tài mà phải nói rằng là phổ biến. Vì vậy cho nên là trong cái bộ kinh Pháp Cú này, cái đề tài này được nêu lên thành một cái phẩm. Và trong cái nội dung của cái phẩm mà về cái ác này, thì rồi chúng ta sẽ thấy rằng bất kỳ một hành động nào mà ác bất thiện thì nó đều gây khổ đau cho mình, và chắc chắn rằng cái quả báo đó nó sẽ đến lâu hay là mau. Và dù rằng con người ta cố trốn thoát nó nhưng mà không thể nào trốn được. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái phòng này. Thì trước tiên để đi vào cái nội dung của cái phòng này á, thì chúng ta chỉ nên biết cái định nghĩa ác là như thế nào. Thì ác ở đây á được xem như là 10 cái điều ác, là gồm có 3 cái điều ác liên hệ đến cái thân, 3-4 điều ác liên hệ đến cái khẩu, gọi là khẩu nghiệp, và 3 cái điều ác bất thiện liên hệ đến cái ý, gọi là thân khẩu ý. Thì liên hệ đến cái thân á, thì có 3 việc ác bất thiện, đó là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Sát sanh, trộm cắp thì chúng ta dễ biết rồi. Còn tà dâm á, thì ở đây liên hệ đến hai giới tài gia và xuất gia. Xuất gia thì không được quan hệ nam nữ, còn tài gia thì chỉ chung thủy một vợ một là một chồng đó. Còn 4 cái điều ác bất thiện liên hệ đến khẩu nghiệp, thì đó là nói lời ác độc, rồi nói lời hai lưỡi, tự nhiên đi đến người này nói xấu người kia, đi đến người kia nói xấu người này để gây ra cái sự rối loạn trong xã hội. Và cái lời thứ ba rằng là nói dối, là tất nhiên rằng là nó không đúng với cái sự thật. Và chúng ta biết rằng đạo á, là nó liên hệ đến chân lý, là liên hệ đến cái sự thật. Vì vậy cho nên mọi cái việc làm, mọi cái hành động thân khẩu ý mà nó không đúng, không chân thật, thì như vậy nó sẽ xa rời với cái đạo. Cho nên rằng là nói dối thì được liệt vào trong cái gọi là ác bất thiện. Và cái thứ tư của cái liên hệ đến cái lời nói, đó là nói lời ý ngữ. Ý ngữ đây là nói lên những cái lời ong bướm để kích thích, để là quyến rũ mê hoặc người, còn người khác. Rồi 3 cái việc ác bất thiện liên hệ đến cái ý, đó rằng là tham dục, rồi cái thứ hai là sân hận, và cái thứ ba là tà kiến. Tà kiến là một cái nhìn không đúng đắn về thế giới và vũ trụ, về con người và vũ trụ. Nhìn không đúng đắn là nhìn như thế nào? Thì chúng ta biết rằng tà kiến là ngược lại với chánh kiến. Chánh kiến là một cái pháp đầu tiên trong đạo để dẫn con người chúng ta thoát khỏi khổ đau. Thì chánh kiến là một cái nhìn đúng đắn, thấy được cái bản chất của con người và vũ trụ, đó là cái bản chất vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường là sự thay đổi sinh diệt của tất cả các pháp, hay là của tất cả các sự vật và hiện tượng. Còn khổ đây là một cái sự không hài lòng, không có thỏa mãn. Tại vì sao? Tại vì tất cả mọi sự vật đều thay đổi. Trong khi con người của mình là muốn ổn định, muốn đẹp, muốn tốt, nhưng mà tất cả sự vật đều thay đổi. Vì vậy cho nên cái sự không thỏa mãn hay là bất mãn đó được gọi là khổ. Rồi cái thứ tư, cái thứ ba là cái bản chất nằm trong cái bản chất của con người và vũ trụ đó là vô ngã. Tại vì tất cả các sự vật hiện tượng, thực chất của nó là do duyên sinh, mà do con người lầm tưởng rằng là mỗi cái sự vật về nó có một cái gì đó, hay là một cái ngã, là có thể rằng là tồn tại mạnh mẽ. Nhưng mà sự thật rằng cái ngã đó là một cái sai lầm, mà thay vào đó cái sự thật đó rằng là một người hay là một cá thể, một sự vật hiện tượng là tính chất hay là bản chất của nó là do duyên sinh, thì chánh kiến là một cái nhìn thấy được cái bản chất của con người và vũ trụ là vô thường, khổ, vô ngã. Thì ngược lại tà kiến là không thể như vậy, không thể như vậy. Vì không thể như vậy, vì không thể sự vật rằng là vô thường, khổ, vô ngã, cho nên cái tà kiến nó xui khiến con người tham đắm, tham muốn nắm giữ sự vật hiện tượng. Nhưng mà khi không nắm giữ được thì đông ra sân hận, và tham hay là sân thì đó chẳng qua là do vô mình đó. Cho nên là tà kiến là như vậy, tà kiến là không thấy được cái bản chất vô thường, khổ, vô ngã của sự vật và hiện tượng. Và như vậy chúng ta có được một cái định nghĩa rằng là ác là bao gồm 10 cái yếu tố bất thiện. Đó là 3 yếu tố liên hệ đến cái thân, 4 yếu tố liên hệ đến cái lời ăn tiếng nói, và 3 yếu tố liên hệ đến cái ý. Như vậy là thân, khẩu, ý đó. Đây gọi là 10 ác nghiệp. Và ngược lại với 10 cái ác nghiệp này, tất nhiên là 10 thiện nghiệp. Tất nhiên là ngược lại là chúng ta không có sát sanh, không có trộm cắp, không tà dâm, thì cái đó gọi là thiện nghiệp liên hệ đến cái thân. Và 4 cái khẩu nghiệp, chúng ta không nói dối, chúng ta không nói lời ác độc, chúng ta không nói hai lưỡi, chúng ta không nói lời ý ngược, thì nó gọi là chánh ngược hay là thiền nghiệp. Rồi có 3 cái thiền nghiệp liên hệ đến cái ý hay là cái tâm, đó là chúng ta không có tham dục, chúng ta không có sân hận, và chúng ta không có tà kiến. Thì như vậy gọi là 3 cái thiền nghiệp liên hệ đến cái tâm hay là cái ý. Rồi sau khi chúng ta có được một cái định nghĩa thế nào là ác, thế nào là thiện, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào từng cái câu kệ của cái phẩm này. Đầu tiên là câu kệ số 116: hãy gốc làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác, ai chồng làm việc lành, ý ưa thích việc ác. Thì ở đây chúng ta lưu ý là hãy gốc làm cái điều thiện. Thì chúng ta ở trong đây chúng ta lưu ý là cái gốc. Thì tại vì sao mà gốc? Thì tại vì rằng á, cái tâm của con người á là nó ưa quay nhảy lắm, thấy những cái việc gì mà hấp dẫn của thế gian, liên hệ đến là sắc đẹp, liên hệ đến tiền bạc, liên hệ đến danh vọng địa vị, liên hệ đến ăn uống mục nghiệp, thế nào? Thì những cái này cái tâm của con người mình rằng rất là dễ bị đắm nhiệt đó. Bây giờ chúng ta thấy rằng con em của chúng ta, không riêng gì con em Việt Nam mà ngay những giới trẻ trên toàn thế giới bây giờ mà đang bị một cái vấn nạn, đó là chơi game. Đấy là bây giờ cả học sinh tiểu học, trung học, ngay cả là sinh viên đại học nữa, người ta nghe nói chơi game kể rằng ta là rất đẹp, mà rất nhiệt, bị đắm nhiệt vào chơi game. Nhưng mà khi nó học á, thì có vẻ rằng là uể oải. Nhưng mà khi là nghe nó chơi game là tự nhiên thấy mặt mày là tươi rói. Cho nên rằng là còn cái vui của thế gian á, nó làm cho cái tâm của con người rất dễ là rất dễ là chạy theo. Khi mà nói những cái việc mà hấp dẫn của thế gian là cái tâm của con người mình là rất dễ là rất dễ là nồng đậy, rất dễ là chạy theo. Nhưng mà khi nghe nói làm một cái điều gì thiện, nghe nói là con đi học đi con, cảm thấy nó ít ỏi rồi đó. Hay là dậy sớm mà tập thể dục cho nó khỏe người, về là cà kê, phải không? Đó. Thì cái gì mà nó liên hệ đến cái ác thì dễ vui, mà cái gì liên hệ đến cái thiện, cái tốt thì cảm thấy là khó chịu. Thì chính vì vậy cho nên trong một cái thói quen của về mặt tâm lý, thì chúng ta thấy rằng trong cái câu chuyện này nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng hãy gấp làm cái điều điều thiện, hãy gấp đi. Tại vì rằng khi mà mình không gấp á, mình mà để ngày mai chồng đi á, thì cái ác nó sẽ khởi lên. Mình có cái câu ca dao của ông bà để lại hả, trên nhàn cư vi bất thiện, nhàn cư vi bất thiện. Mình mà ở không mình làm gì là cái bất thiện nó dễ xảy ra. Cho nên rằng là mình phải tranh thủ làm cái điều thiện. Thì ở bên chùa, ở bên nhà thì có một cái chị đó là chị nấu ăn. Chị nấu ăn như vậy là gần 30 năm rồi. Hầu như rằng là không có ngày nào là trễ hết. Sáng, trưa, chiều. Bảo đảm rằng là cái bữa ăn cho hòa thượng trụ trì cũng như cho quý thầy là rất là đầy đủ. Và dù rằng là trời lạnh hay là trời nóng, và dù rằng chị ta có bệnh hay là không, thì khi nào hầu như họ cũng bảo đảm giờ nhất. Và khi chúng tôi đến quan sát cái sinh hoạt của cái chị này, thì chị này làm liên tục từ sáng là 3:30, 4:00 là đã thức dậy và làm quần quật để cho đến rằng là cũng khoảng 7:00 tối. Đó. Và khi chúng tôi hỏi tại sao mà chị làm liên tục như vậy, thầy nói con làm liên tục vậy thì con sẽ không có việc gì lung tung hết. Thì một cái cách trả lời nó cũng rất hay, rằng là trong khi làm như vậy thì con như là lo tập trung vào công việc nấu nướng rồi quét dọn như thế vậy, cho nên chị không có để cái tâm của mình nó là nhàn rồi. Đó là vì khi nhàn rồi con người thường hay vọng, mà hay vọng tưởng chuyện này chuyện khác. Cho nên ở đây trong cái câu kể đầu tiên của cái Phật này, Đức Phật nhắc nhở rằng chúng ta hãy gấp làm cái điều thiện. Đó là cái thứ nhất, gấp làm như vậy để chặn đứng là những cái sự trộn dày rất là mạnh mẽ của những cái tâm bất thiện. Cái thứ hai rằng chúng ta biết rằng chúng ta không biết rằng cái vô thường đến với chúng ta lúc nào. Thế nào đó, cho nên rằng ca dao của ông bà chúng ta rằng là chớ để ngày mai đó. Việc gì làm được hôm nay là chúng ta làm, và nhất đó là cái việc làm liên hệ đến cái thiền thì chúng ta làm gốc như vậy thì sẽ có lời cho mình về sau này. Có câu kệ 117: nếu người làm điều ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chữa ác tất chịu khổ. Thì câu kệ này Đức Phật nhắc nhở rằng nếu như chúng ta nhờ làm việc ác bất thiện rồi thì hãy nên chần mà nó làm. Chưa làm thì không nên làm, nhưng mà lỡ có làm những cái điều ác bất thiện, lỡ nói dối ăn cắp gì đó vân vân, nếu như có làm rồi thì hãy nên chần nó lại. Còn vì nếu như không thì chắc chắn rằng mình sẽ chịu cái hậu quả do cái việc làm bất thiện đó. Rồi qua câu kệ 118: nếu người làm điều thiện nên tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiền, chữa thiền được an lạc. Thì cái câu kệ này liên hệ đến cái thiền. Nếu như mà mình đã làm điều thiền rồi á, thì mình nên tiếp tục, nên tiếp tục là tăng cường thêm, làm cho cái điều thiền đó ngày càng, còn ngày càng là tốt đẹp hơn. Thì khi làm điều thiền thì chắc chắn rằng sẽ chịu cái quả báo, còn quả báo là tốt đẹp. Thì chúng ta thấy hai cái câu kệ vừa rồi đấy á, thì nó liên hệ đến cái gọi là tinh tấn trong đạo Phật. Tinh tấn như chúng ta biết rằng nó có bốn điều, đó là hai điều liên hệ về ác bất bất thiền và hai điều liên ác về cái thiền, đó là được tinh tấn gồm có bốn, nội dung nó gồm có là bốn phần. Thứ nhất, hai cái đầu tiên liên hệ đến cái ác bất thiền. Nếu như cái ác bất thiền mà mình chưa làm thì hãy tinh tấn nỗ lực làm cho nó dừng lại. Và cái thứ hai, nếu như lỡ làm việc ác bất thiện rồi thì hãy nỗ lực tinh tấn làm cho nó là dừng lại. Rồi cái tinh tấn thứ ba, nếu như những cái thiền pháp nào mà chưa làm thì bây giờ mình hãy làm. Và cái thứ tư, nếu như thiền pháp nào mà đã làm rồi thì hãy làm cho nó tăng trưởng. Như vậy có thể hai câu kệ này liên hệ đến cái gọi là tính bệnh. Rồi có câu kệ 119: người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi người ác mới thấy ác. Thì câu này á, chúng ta thấy rằng nói rằng khi người ác thấy là hiền ở đây có nghĩa rằng người ác thấy cái đó là vô thức đó. Thì cũng có thể rằng là cái người ác bất thiện á, khi họ làm một cái gì đó thì họ cảm thấy rằng là họ khoái lắm. Chẳng hạn như họ nói dối được, đó là, hoặc là khi họ chơm được một cái đồ gì đó là họ khoái lắm. Giờ chúng ta nên nhớ rằng là cái nhiều khi là cái này á, những cái bất thiện này á, nhiều khi là có lý do, nhưng mà nhiều khi đó cũng do cái bản tính. Là có nhiều người nghèo cho nên đi chơm đồ, phải không? Nhưng mà có nhiều người không phải nghèo nhưng mà cũng đi chơm, cũng đi chơm đồ, phải không? Mà bảo đăng là có một cái bà đó là giám đốc đại gia đó, cũng đi du lịch qua Thái Lan, đi vô siêu thị đó, nhìn Bangkok thấy không có ai hết, tưởng là coi như tưởng mở, cho nên chơm chơi một chai là nước hoa, là thứ gì rồi thấy tưởng là yên tâm rồi, đó không ngờ rằng là khi mà đi ra cổng thì bảo vệ mới chặn lại và lấy. Và rõ ràng rằng là cái cô này á nó đâu thể nghèo lắm, nhưng mà cái bản tính là như vậy, nó thuộc về cái bản tính đó. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái ác bất thiện á là nhiều khi rằng là nó nằm trong cái nghiệp nó còn của mình. Và chúng ta biết rằng cái con người là nó trôi lăn trong nhiều cái dòng, nhiều kiếp, và những cái chủng tử đó nó đã nằm từ những cái kiếp trước rồi, và bây giờ nó len lỏi và nó hiện vào cái kiếp này, nó trở nên một cái thói quen. Và những cái câu chuyện tương tự vậy chúng ta cũng có thể nghe ngay trên đất Mỹ này với những cái cô nữ diễn viên nổi tiếng như ai vậy đó, nhưng mà rồi như cái cuộc chơi này đó, chơi mấy cái son môi rồi như đó, phải không? Thì đây nó liên hệ đến những cái bản tính. Thì trong cái câu kệ này là Đức Phật nhắc nhở rằng, cảnh báo rằng thì những cái việc làm mà bắt đầu chúng ta tưởng rằng là vô tích đó, tại vì là chúng ta là làm được cái điều ác đó, làm được cái điều ác bất thiện đó, sát sanh trộm cắp tà dâm rồi nói dối vân vân, thì người ác bất thiện họ cảm thấy là vô tích. Nhưng mà Đức Phật cảnh báo rằng là cái đó nó hiện giờ thì nó là bị ngọt đấy, nhưng mà kết quả của nó là nó lăn dần dần gì mà nó lăn dần dần để mà trả phổi, lăn dần dần để mà trả phổi. Cho nên rằng là trong cái câu kệ này là Đức Phật cảnh báo rằng là chúng sinh nhất là khi làm một cái việc bất thiện nào đó thì phải có chừng, giống như cái người đi giữa xuân đêm, ban đầu đi thì không thấy ướt áo, nhưng mà đi hoài rồi thì áo nó ướt, khi nào là không hay. Khi mình làm một cái việc ác hay là một cái việc thiện nào đó thì lại nhiên rằng nó phải chịu cái quả báo, mà cái quả báo nó sẽ thấm từ từ cái nào và đời đến cái ngày mà trổ quả. Nếu như mà chúng ta gieo cái nghiệp là cái nhân là ác bất thiện thì cái quả báo xấu thì nó sẽ từ từ chín muồi và rồi sẽ chịu quả báo xấu. Câu kệ 120 thì nó ngược lại: người hiền thấy là ác khi thiền chưa chín muồi, khi thiền được chín muồi người hiền thấy là thiền. Cái câu đầu chúng ta thấy hơi khó hiểu chút, nhưng mà chúng ta nên hiểu như vậy: người hiền thấy là ác ở đây tự nhiên người hiền thấy là khổ. Mà chúng ta có thể là gạch cái chữ ác cái gì mà thể vào đó là khổ. Người hiền thấy là khổ khi thiền chưa chín muồi, khi thiền được chín muồi người hiền thấy quả thiền. Thấy cái quả của con chữ thiền mình bỏ cái chữ làm đi. Nên nhiều khi mấy cái câu mình dịch này á thì chúng ta sửa lại để cho là dễ hiểu. Cái câu đầu tiên người hiền thấy là khổ. Bây giờ chẳng hạn như là quý vị mấy lâu nay không có đi chùa, từ trước không có đi chùa, nhưng do một cái duyên nào đó, một cái duyên nào đó chẳng hạn như là thất tình, chẳng hạn như là thất nghiệp, rồi chẳng hạn như là trong gia đình là có tan gia, là bối rối, vân vân, có rất nhiều là lý do. Thế rồi mình đi chùa. Khi mà sống ngoài đời là tung tay, tung tăng, rồi là tự do, thoải mái lắm, thấy không? Ăn bần là thoải mái, thấy không? Nhưng mà khi đi bộ đến chùa, một nhân viên nào đó mới đi đến chùa thì bắt đầu tới rất là khó chịu, tù túng, thấy không? Ở ngoài thì cười nói là dữ dội, ăn bần kiểu nào cũng được, ngắn kiểu nào cũng được, nhưng mà khi mà vô chùa thì khác, thấy không? Với chùa là bắt là hầu như là ai cũng ăn bình, là mình cái áo bà ba rồi cái áo rồng thùng thình vậy ha. Ở ngoài thì mình ăn bình là quần jean áo bun, rồi mang skirt váy ngắn chạy nhảy là quá rất là thoải mái. Nhưng mà khi vô chùa tự nhiên thấy ai cũng rất là hiền từ, thì mang những cái y phục mà nó rồng thùng thình này, rồi ăn nó không dám mà không dám nói lớn, không dám cười, đấy nè. Đó thì chúng ta biết rằng là khi mới vào chùa rằng làm con người mình là nó lúng túng, nó khó chịu, bị như là bị gò, bị là gò bó, đấy nè. Đó rồi là bắt qua đây là phải là phải tụng kinh, là phải niệm Phật. Đó, vô đây là coi thèm đẹp cũng đúng ha. Ở ngoài cái ta đây là mẹ, ta đây là cha, ta đây là anh, là đại ca. Nhưng mà vô chuồng cái rồi là thèm đẹp, là cũng đúng phải là đó. Thì khổ là chỉ cho cái này này. Khổ là chỉ cho cái sự là sự thèm mình mà. Phải là người thiền người thiền thấy là khổ. Là để chỉ cho cái này. Người hiền đấy là cái người mà họ đã chọn lựa cho mình một cái hướng đi mới, là làm những cái điều thiền. Thì đương nhiên họ phải đến chùa, phải là vì nếu họ không đến chùa thì họ cần chi làm điều thiền, phải là ở ngoài tha hồ làm tung tay tự do. Nhưng mà khi vô chùa là họ đã có một sự chuyển biến về nhận thức, thay đổi tâm tính. Thì khi bước ra chân vào chùa là họ thấy là bị tu, tu đúng. Thì cái này gọi là khổ là như vậy. Khổ đây là theo cái ý là như vậy, là bị gò bó, là bị tu, tu túng, rồi bắt là phải là học thuộc kinh điển, rồi bắt phải tùng kinh, rồi phải là gọt mọ, rồi bánh khảnh lắc linh. Trời ơi, thầy Phật giới này thầy bắt tụi con làm dữ quá, khổ quá đó. Thì cái khổ này là hiểu trong cái nghĩa là như vậy, phải là thì bắt đầu là tu túng, khép mình lại qua lời ăn tiếng nói và việc làm. Nhưng mà cũng tương tự như cái câu trên, dù rằng ác hay là thiện, mà khi chúng ta làm một cái điều gì đó làm lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ trở thành một cái thói quen. Đó là, mà câu kể trên thì thói quen xấu, nhưng mà câu kể này thì thói quen tốt. Thế là ban đầu thì mình cảm thấy là khép lại, kềm chế lại lời ăn tiếng nói, thấy có vẻ là khó chịu, nhưng mà từ từ rồi nó sẽ quen. Và sau đó giống như là một cái con ngựa mà nó được thuần rồi thì tự nhiên gì có lợi ích, lúc đó mới cảm nhận được cái lợi ích của cái quả báo thiền. Rồi sau đó chúng ta sẽ thấy là sau một thời gian đi điện chùa đó, sinh hoạt trong giới nhà chùa, rồi thì tự nhiên thấy con người mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bớt lo âu phiền muộn. Thì đó là cái quả báo, quả báo thì thấy không? Đó. Rồi câu kế tiếp 121: chớ chê khinh điều ác. Tất nhiên là chớ có xem thường là điều ác cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người ngu chữa đầy ác, do chất chữa dần dần. Thì câu kệ này nói rằng là Đức Phật cảnh báo chớ có xem thường những cái việc ác bất thiện, dù rằng nó là nhỏ, dù rằng nó là nhỏ. Và có một cái câu kinh khác, Đức Phật có nói rằng chớ có xem thường cái ngọn lửa nhỏ, chớ có xem thường cái con rắn nhỏ, chớ có xem thường cái lửa trẻ nhỏ. Đó. Thì tại vì sao? Tại vì rằng là chớ xem thường cái ngọn lửa nhỏ, vì cái ngọn lửa nhỏ đó nó có thể cháy nhén nhuộm, mà rồi nó sẽ cháy bùng ra một lúc nào đó. Ở bên nhà thì nhiều khi nó có những cái tầng hỏa hoàng do những cái rừng mà nó về trời nắng hạn đó. Nhiều khi là vì một cái tàn thuốc của cái người mà đi ở trong cái khu vực đó quăng vô ý quăng cái tàn thuốc xuống thì lúc đầu nó chỉ là một tàn thuốc thôi, nhưng mà rồi khi mà gặp điều kiện thuận lợi, tất nhiên là cỏ khô này, rồi nắng nóng này, thì từ cái tàn thuốc đó mà nó nhen nhũn ra và nó lan tỏa ra trở nên một cái tầng là hỏa hoàng lớn, cháy hàng chục hàng trăm cái mẫu đó. Thì như vậy ở đây trong cái câu kệ này, Đức Phật cũng cảnh báo rằng ngay cả những cái việc ác bất thiện nhỏ thì chúng ta cần phải cẩn thận, lưu ý đừng có làm, cái này dù rằng là việc nhỏ đừng có làm. Quý vị biết rằng là có nhiều thanh niên họ vì tò mò thôi, vì tò mò tự nhiên rằng là nghe nó hút thuốc, hoặc rằng là hút là ác tiền hay là cần sa đó, nếm thử một chút để cho biết thôi. Mà khi mà đã nếm rồi thì rất nhiều người bị nghiền, đi vào cái con đường sa đọa gió hút hút chích. Khi mà trò chuyện với những người này thì những người này nói rằng bắt đầu chỉ là muốn thử để cho biết, nhưng mà không ngờ khi mà thử rồi thì sau đó rồi là bị giống như bị mình lấy nhiễm và bắt đầu đi xa đọa vào cái con đường là hút xích, mà trở nên thân tàn mát dại. Cho nên rằng là cái câu kệ này Đức Phật cảnh báo ngay cả một cái việc nhỏ nó bất thiện, mình phải lưu ý, đừng có làm thiện, đừng có làm. Câu kệ 122: chớ chế tính điều thiện, cho rằng chưa để mình như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cục đầy tràn. Người tỷ chữa đầy tiền, do chất chữa dần dần. Thì như vậy rằng là tương tự như vậy, thì một cái điều thiền nhỏ thì mình cũng không nên xem thường nó, mà hãy để ý nó và làm. Thế là những cái điều thiền, 10 cái điều thiền đó, dù rằng là nó nhỏ nhưng mà đừng có xem thường nó. Mình cứ làm đi, rồi những cái huân tập, những cái huân tập, những cái thói quen mới thì từ từ sẽ làm cho con người của mình là giống trong kinh này nó chất đầy những cái điều thiện. Một trong rất nhiều cái câu chuyện về cái quả báo, thì có một cái chú điều đó sinh hoạt ở trong chùa, thì cái vị trụ trì là biết rằng chú điều này chỉ còn một tuần lễ nữa là sẽ qua đời, cho nên vị trụ trì này thôi nói thôi là con ơi, bây giờ thầy cho con là về nhà đó, là về nhà xong rồi thăm gia đình đi, rồi khoảng nửa tháng, một tháng sau gì rồi quay lại. Thế rồi chủ điều này là vâng lời, chủ điều là sạch gói là về thăm gia đình. Thì trên đường đi về thăm gia đình xong rồi thì đúng một tháng sau chủ điều quay lại. Khi mà chủ điều quay lại thì ông thầy ông rất ngạc nhiên, vì ông nhận ra đó, vì ông mộng số mà ông nói là chủ điều này một tuần sau chết, tại sao bây giờ một tháng rồi mà con mo sạc về lại đây. Cho nên ông thầy ông đã mới là hỏi cái chủ điều này: này, trong thời gian một tháng qua con làm gì, là kể thầy nghe con này, con đâu có làm gì đâu, thì con về nhà rồi thăm bố mẹ rồi vui chơi này kia vậy đó. Rồi mới kể ra. Nhưng mà ông thầy cũng chưa có lý. Rồi sau đó là ông gặng hỏi: con còn nhớ có cái chuyện gì mà con làm trong thời gian qua không? Thì chủ điều này nói rằng: con nhớ rồi, hôm mà trên đường từ chùa về con có đi qua một cái khe suối, thì khi con lội qua cái khe suối đó thì con thấy một cái đàn tiếng hắn bám lên chỗ một cái thanh gỗ, bám rất là tội nghiệp. Thì con mới cầm cái thanh gỗ đó con quăng lên cái bờ rồi con đi làm vậy không. Thế nào lúc đó ông thầy ông này tẻ ra là thế. Thế nào tất nhiên rằng là với một cái hành động cử một bầy kiến thôi mà cái chủ điều này là thoát chết, là thoát chết. Thì chúng ta thấy rằng là một cái việc thiền nhỏ, thế nào một cái việc thiền dù nhỏ nhưng mà nó vẫn có một cái tác dụng. Và trong cái vấn đề mà thiền ác và quả báo thiền hay là ác thì lại nghĩ rằng nó còn có nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng mà có lẽ rằng chủ điều này trong tiền kiếp hay là trong thời gian quá khứ đã làm nhiều cái điều thiền rồi. Bây giờ cộng thêm một cái điều thiền nhỏ này nữa mà nó có một cái tác dụng rất lớn là cứu được là cái mạng sống. Đấy là thì giống như một cái ly nước đầy rồi, nhưng chỉ cần thêm một cái giọt nhỏ nữa thì lý lượng nó là nó tràn. Thì cái này cũng mang một cái ý nghĩa là như vậy. Những cái việc thiền nhỏ nhưng mà mình cứ làm đi rồi nó sẽ tích lũy lần lần, giống như một cái bình nước đã được tích lũy rồi nhưng mà nó chưa đủ sức tràn, chưa đủ sức cứu mạng sống, nhưng mà chỉ cần thêm một cái hành động nhỏ nữa thì nó có cái tác dụng là cứu được mạng sống. Cho nên là trong câu kệ này là Đức Phật nhắc nhở rằng chúng ta phải lưu ý về những cái việc thiền, dù rằng nó là là nhỏ thì chúng ta cũng đừng có xem thường. Câu kệ tăng 23: ít bằng đường nhiều tiền, người buông tránh đường hiểm. Muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác là như vậy. Thì Đức Phật dùng một cái hình ảnh có một cái người thương gia rất nhiều tiền, nhưng mà lại không có cần về là đi thang. Cho nên là cái người thương gia này á, là phải chọn lựa cái con đường nào mà ít nguy hiểm nhất để mà đi. Thế này, đó là một cái người là thương gia, là khôn ngoan. Mà nếu như mà đi liều thì nguy hiểm. Cho nên cái người thương gia này thấy rằng mình không đủ điều kiện, tiền thì nhiều, mà muốn bảo vệ được tiền nhiều này á, thì mình phải lựa chọn cái con đường ít nguy hiểm để mà đi. Thì Đức Phật mượn cái hình ảnh này để nói rằng là chúng sinh cũng vậy. Chúng sinh cũng vậy thì phải lừa cái con đường tốt, tất nhiên tránh cái con đường nguy còn nguy hiểm. Tất nhiên ở đây là tránh con đường nguy hiểm, đó chính là tránh những cái hành động làm ác bất thiện. Khi mình tránh như vậy á thì chắc chắn rằng mình sẽ được bảo toàn. Nếu như những người thương gia đó bảo toàn được là tài sản thì coi như là mình làm được điều thiện đó, thì mình sẽ bảo toàn được cái công đức, sẽ bảo được những cái gọi là những cái công đức. Nếu như người đời người ta rằng là xem tiền bạc của cải là cái vốn sống, thì cái người làm điều thiện thì họ xem những cái hành động thiện là cái vốn sống, hay là những cái công đức đó. Thì chúng ta nên nhớ rằng những cái công đức thì thường có những cái quả báo mà phải nói rằng là tốt. Rồi chúng ta sẽ là nghe kể những cái câu chuyện, hoặc là đã nghe rồi. Khi mà một người mà đã có được một cái tâm hiền thiện thì thường có quý nhân giúp đỡ. Chúng ta nên nhớ rằng trong cái cõi vũ trụ này thì ngoài cái cảnh giới hữu hình mà chúng ta thấy là visible, là có thể thấy, nhưng mà có những cảnh giới gọi là invisible, là không, còn không thấy, mắt mình không thấy, nhưng mà có. Và khi mà mình làm những cái việc thiện như vậy á thì những cái gọi là hộ pháp long thần thì người ta bắt được, người ta nắm bắt được những cái suy nghĩ của mình, và người ta sẽ hỗ trợ mình bằng cách này hoặc là cách khác. Chẳng hạn như họ sẽ hiền thân hoặc là xui khiến một cái người nào đó để làm gì, để giúp đỡ mình. Cho nên rằng là cái việc thiền là mình nên tích lũy và mình nên tránh những cái con đường ác, giống như tránh thuốc độc vậy ha. Rồi câu kệ 124: bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích thì mới tránh độc. Không làm không có ác, tất nhiên là không làm cái điều gì ác thì sẽ không có cái quả báo đâu. Thì ý như vậy, câu thứ tư là ý như vậy. Không làm không có ác là có nghĩa rằng mình không có cái ý làm ác thì sẽ không có quả báo đâu. Câu kệ thứ tư để chúng ta phải ghi như vậy để cho nó dễ hiểu. Thì trong cái câu kệ này thì cũng nói lên rằng là Đức Phật cho cái hình ảnh là một cái con người tay không có vết thương thì cầm thuốc độc, dù rằng là thuốc độc nhưng mà không có bị, nó không có bị nhiễm. Thế nào? Ngược lại, nếu như bàn tay mình mà có thuốc độc nó có bị rằng là bị vết xước, bị vết tay xước, thì khi một thuốc độc lên thì mình sẽ bị long nguy. Thì khi mà Đức Phật dùng hình ảnh là một cái bàn tay mà không có thương tích, không có bị chảy xước, là ý nói rằng một cái con người mà không có làm một cái con người mà không có làm điều ác, thế là thì dù rằng có tiếp cận
với cái người ác thì cũng không có bị quả báo sao? Thế nào? Mình xin nói lại nhé. Đức Phật cho một cái hình ảnh, một cái bàn tay không bị cày xước, thế nào? Mà dù rằng có để có cầm một cái nào thúc đọc thì người đó vẫn không có bị khổ, vẫn không bị khổ đau. Thì Đức Phật bị cho rằng là chỉ còn cái bàn tay mà không cày xước là tất nhiên là cái người mà không có cái ý làm ác, thì dù rằng có tiếp xúc với những cái chuyện ác bất thiện thì cái người đó cũng vẫn không chịu quả báo khổ đau. Chúng ta lại hồi hướng này. Thì có một cái câu chuyện liên hệ đến cái câu chuyện này. Cái câu chuyện này á có tựa đề là người thờ săn và gia đình đều hiểu pháp. Thì có cái câu chuyện, trong cái câu chuyện này kể như vậy, có một cô thiếu nữ trẻ đẹp và con nhà giàu. Thế rồi một hôm nọ thì cái cô này được ra đến ở ban công và vô tình thôi thì thấy có một cái người là thờ săn, thờ săn đi bán thịt nai, đi bán dạo ở giữa đường phố. Thì cô đứng ở trên lầu á, cô nhìn cái chàng thờ săn này và tự nhiên mà bị một cú đờ phút. Thấy không? Thấy không? Fall in love with him. Thế xong rồi rằng là cô mới sau đó gặp cái chàng này và một cái cuộc hôn nhân được bắt đầu. Và sau đó một thời gian cô sinh được là 7 đứa con. Là cái điểm biết rằng hay còn cái mối tình này là phải nói rằng là phải nói là thế nào, đang nằm nồng là thế nào rồi, phải không? Nhưng mà cái cô thiếu nữ này, cô là một cái người trước khi mà lập gia đình á, thì cô này là một người hiểu đạo. Cô này là người hiểu đạo. Thế rồi là do cái duyên mà cưới như vậy thì sau đó cả hai vợ chồng đi ra ở xa và cũng là phần theo cái công việc của chồng, là hàng ngày chồng đi làm mà săn bắn. Đức Phật là từ cái nơi mà trú xứ của ngài, ngài phóng hào quang, thường thường là trong kinh có hay nói là ngài thường hay phóng hào quang đi quanh xem thử những cái người nào mà có cái cơ hội là cứu độ thì ngài sẽ tới, ngài sẽ hiện tới để mà cứu độ. Thì hôm đó là ngài là phóng quang ra và ngài thấy rằng cái gia đình này là cái căn cơ chín muồi rồi, sắp sửa để được cứu độ. Thế rồi lúc đó là ngài mới phóng quang, ngài nhìn thấy rằng cái anh thờ săn này á là anh này là thường hay bệnh là thú vật, thế nào hay mà hay bệnh những cái con thú. Thế rồi là hôm đó là Đức Phật là hiện thân tới và Đức Phật nghĩa lễ cái dấu chân của mình, Đức Phật đạp vô nó, đạp vô cái chỗ cái gần cái bệnh, xong lần này mới là đi nhẹ nhẹ rút vào trong một cái bụi cây. Lúc đó thì sáng đó anh chàng thờ săn là như thường lệ là đi tới nơi chỗ cái bẫy. Thì anh chàng là tới cái bẫy thì thấy rằng gần cái bẫy có biển chém người, mà trong cái bẫy thì không có con thú nào hết. Cho nên anh chàng thờ săn này là mới bắt đầu suy nghĩ, như vậy là có kẻ nào lấy trộm thì con thú đó của ta rồi. Thế là rồi lúc đó là mới bắt đầu là giáo dạc đức tin. Cái tin như thấy là Đức Phật ngồi giữa gốc cây ở gần đó, thì ông thời sáng này là chính là anh chàng này rồi. Chính là anh chàng này thế rồi là anh chàng là thời sáng là mới rút cung ra, mới lấy cái nọt ra và rút cung ra để bắn. thì Đức Phật dùng thần thông, Đức Phật dùng thần thông kể là Đức Phật là biến những chàng sáng đỏ được tiên đất lòng trong cái tư thế, trong tư thế là cái mũi tên là nhắm về về Đức Phật. Thế rồi những bảy đứa con trai này thấy bố chưa về, thường thường là bố hay về sớm lắm, bây giờ bỗng nhiên sáng nay không thấy là bố về, cho nên là bác nọ, cục bác nọ đi, đi tìm cha. Thì khi mà đi tới thấy cha đưa cái bộ cung, đưa bộ tên về Đức Phật, thì bảy đứa con này cũng biết đó là kẻ thù là của cha mình rồi, cho nên cũng là bảy đứa này nó rút cung ra, lấy nọ ra, nó hướng về về Đức Phật. Thì Đức Phật là mới dùng thần thông là ngài làm cho bảy đứa này cũng đừng tiến bất bất động. Thế rồi cuối cùng là người mẹ chờ hoài không thấy chồng và con về, thế rồi bà mới là tức tốc là bà đi kiếm. Thế rồi là bà đi vào trong rừng á, thì bà thấy bảy đứa con và ông chồng mình là đưa cung, còn đưa cung ra là về hướng về Đức Phật. Thì bà la lên, ôi ôi không được, không được bắn là sư phụ, không được bắn sư phụ, là không được bắn là sư phụ con của tôi. Thì lúc đó người thợ săn và bảy đứa con này khi mà nghe cái người vợ và mẹ làm nói như vậy, thì lúc đó nghĩ rằng đây chắc có lẽ là một cái người tốt đấy, và lúc đó rằng là trong cái tâm của rằng là bảy đứa con mà của ông thợ săn này là lúc đó là trở nên là thay đổi. Trước kia là muốn giết, nhưng bây giờ tự nhiên là trở nên là kính trọng, còn tống chuyển chuyển từ sân hận chuyển qua một cái sự là kính lại và kính nể. Và lúc đó Đức Phật đọc được tư tưởng là của là cả quả người này rồi đó, thì lúc đó Đức Phật dùng thần thông và làm cho họ là mềm trở lại, và lúc đó họ hạ vũ khí và bắt đầu đánh lễ Đức, đánh lễ với Đức Phật. Thì cái câu chuyện này đã lọt tai đến là Tỳ Kheo. Thì lúc đó là Tỳ Kheo, là các vị Tỳ Kheo đó mới là Bạch Thế Tôn. Thì cái cô thiếu nữ này á, cô là một cái người hiểu pháp, một cái con người có đức hạnh, mà khi mà cái cô này sống ở trong cái gia đình thờ săn tất nhiên là liên hệ đến bất thiện, liên hệ đến ác. Vậy thì cái cô này á, rằng là có chịu quả báo gì không? Thì Đức Phật mới trả lời rằng người này không có chịu quả báo. Tất nhiên cái người thiếu nữ này dù rằng sống trong cái gia đình ác độc là bất thiện á, là đi săn bắn, tất nhiên là phạm tội sát sinh. Nhưng mà cái cô thiếu nữ này á, cô ta chỉ làm tròn một phần là một của một người vợ, rằng là giả như lau nhà cửa rồi đến chuẩn bị cơm nước cho chồng rồi này kia vậy, thậm chí là cũng đi chặt té đồ về, nhưng mà cô ta chỉ làm một phần của một cái người vợ, của một người mẹ, chứ cô ta không có cái ý định gì liên hệ đến cái chuyện sát là sát sinh. Cho nên rằng là Đức Phật trả lời các vị Tỳ Kheo rằng nhà dù rằng cái cô này sống trong một cái gia đình bất thiện, nhưng mà cô này không chịu quả báo của cái còn của cái bất thiện đó. Vì vậy cho nên mới có cái câu kệ này, những cái bàn tay mà không có phước tích thì dù có công phúc độc thì cũng vẫn không có bị chịu ảnh hưởng của phúc độc, là ý như vậy đó. Rồi chúng ta qua một cái câu kệ khác. Câu kệ một câu kệ 125: hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Thì câu kệ 125 này nói rằng nếu như mà chúng ta làm hại cái người còn cái người tu hành thì sẽ chịu một cái quả báo, sẽ chịu một cái quả báo. Và cái quả báo này là nó rất là mạnh liệt, như rằng là bùi nó chạy ngược gió. Và chúng ta biết rằng là bùi thì gì? Thẳng thường chạy suốt tháng chiếu là chiều gió hắn à. Nhưng đây bùi nó ngược, mà nó ngược lại. Tất nhiên nó ngược lại đây là ý nó rằng là những cái hậu quả nó sẽ đến với cái kẻ ác độc này. Liên hệ đến câu kể này, có một cái câu chuyện là thợ săn bị những con chó săn của mình giết chết. Thế này, thì một hôm á, thì ông thợ săn này, ông ta đã dẫn một bầy chó đi vào rừng để săn bắn. Thì đang trên đường đi như vậy á, thì ông gặp là Đức Phật và đoàn tùy tùng là đi ngược lại. Ông thì từ làng mạc là đi lên rừng, trong khi Đức Phật và các vị tiếp theo từ trên rừng đi về làng. Thì khi ông thợ săn dẫn bầy chó đi đường gặp còn gặp Đức Phật không mà vừa còn phải nói không phải gặp Đức Phật mà gặp một cái vị tỳ kheo, gặp một vị tỳ kheo thôi. Thì cái ông thợ săn này khi mà ông gặp cái vị tỳ kheo này thì ông ta mới nghĩ, chà, như vậy là bị điềm xấu rồi, đi ra là buổi sáng đi ra làm ăn mà gặp cái ông đầu trọc này thì coi nhé là xui xẻo rồi. Đấy là chắc chắn rằng hôm nay sẽ không kiểm tra gì được đâu. Thì ông ta là nghĩ như vậy mà thế rồi ông ta vẫn tiếp tục đi. Thì ông ta đi vô rừng không biết sao đó xui sao quả thật không bắt được con nào hết, không bắn được con nào hết. Thì chiều để ông ta lụt thụt về, ông ta lụt thụt về một cái thì lụt cho ông nữa. Thì gặp thì ông sư này là gặp sư này là đi về lại rừng. Thế rồi ông ta nói đúng rồi, bây giờ là ngươi chạy đâu được thoát. Thế rồi tất nhiên là ông này mới xuống chó là chạy tới là xuống chó chạy tới cái nó chạy tới là cái ông sư đó để cắn mà cho đạp. Cái bầy chó chạy tới cái ông sư này sợ quá, ta mà treo lên cây mà treo lên cây là vừa thoát khỏi là con chó này nó nhảy lên. Thì ông treo lên cái đó xong rồi á, thì cái ông thợ săn này mới lần chạy tới chỗ cái gốc cây mới cầm cái giáo á đâm nó đâm cái chỗ chân của ông sư này. Thì ông sư này đau quá, nó đau quá rồi ông đó bị xẻ tay mà ông xẻ tay như vậy á thì không phải ông rớt xuống mà cái y á, cái y rớt xuống, thì cái y rớt xuống hầm trung nó chỗ là cái đầu trung đến toàn bộ người của ông thợ săn. Thế rồi mấy con chó này hắn tưởng rằng là chỉ cái ông trong cái ông sư đó là rớt xuống đấy rồi. Thế rồi tất nhiên mấy con chó này nó mới bắt đầu cắn, còn cắn cái ông thợ săn này là liền chết luôn. Đó. Và đó thì tất nhiên là đây là Đức Phật để kể một cái câu chuyện, thế nào kể một cái câu chuyện để mà ví cho cái câu kể này. Tất nhiên là những cái người mà rất tông làm hài, rất tông làm hài là những cái kẻ tu hành hay là những kẻ mà có đạo đức đó, thì coi như là cuối cùng từ mình sẽ lý cái hậu quả đó. Rồi câu kệ 126: một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiền thì lên cõi trời, còn người vô lậu thì chứng niết bàn. Thì ở đây á, trong cái câu kệ này để cho thấy rằng trong cái vũ trụ này á, là có những cái cảnh giới và có cái sự tái sinh. Đấy là thì có người tái sinh lại làm người, nhưng mà có kẻ
thì bị đọa xuống địa địa ngục, có kẻ thích chết xong rồi thì lên cõi trời ở. Nhưng mà có kẻ sau khi chết rồi thì coi như nhập niết bàn, đạt vào cảnh giới bất tử, không còn trở lại cái cuộc đời này nữa. Thì có một cái câu chuyện, có một cái câu chuyện minh họa cho cái câu kể này, đó là cái câu chuyện người thờ kim hoàn đánh vị Tỳ Kheo. Thì có cái gia đình ông thờ kim hoàn đó, kim làm cái nghề mà phải nói rằng là gọt giũa những cái hột xoàn kim cương và bánh ngọt. Thì cái gia đình của cái ông thờ này á, thì phải nói rằng là rất có. Thì cái gia đình của ông này á, là phải nói rằng là rất là tôn kính một cái vị Tỳ Kheo, xem như là làm thầy đó. Thế nè, thì như vậy thấm thoát thời gian 12 năm là trôi qua. Tức là tất nhiên là cái gia đình này rất là tôn kính cái vị tăng Tỳ Kheo này. Thế rồi là 12 năm thẩm thoát là trôi qua. Thế rồi một hôm nọ là nhà vua nghe tiếng cái ông này làm hộp xoàng rất là đẹp, cho nên là nhà vua mời cử cái viên là cẩn thận của mình mang đến một cái hộp xoàng rất là đẹp, nhờ đến nhà ông này là để mà cắt tiền. Thì sau khi nhận cái hộp xoàng là xong rồi á, thì viên đại thần về, viên quan đó về, và cái vị thờ này, cái người thờ này mới để hộp xoàng ở chỗ cái bàn á, bàn. Và lúc đó rằng là cái ông thờ này ông ta mới bắt đầu cắt gọt giũa cái miếng hạt xoàng này. Thì trong quá trình mà cắt gọt như vậy thì tay nó bị chảy máu và nó dính vào nơi chỗ cái con cái hột xoàng á. Và thế rồi ông thờ này mới đi rửa tay. Thì cũng vô tình nghĩa là trong một thời gian ngắn là trước đó có một cái vị Tỳ Kheo cũng đang ở đó rồi, cũng đang ở đó. Và lúc đó thì khi mà ông vị Tỳ Kheo đó là ở đó, cũng ở trong cái căn nhà, và cái người thờ này sau khi mà cắt rồi bị chảy máu những tiếng cái hột xoàn thì cái người thờ này mới đi rửa tay. Thì sau khi mà rửa tay xong, trong cái thời gian mà rửa tay á, thì trong nhà có nuôi một cái con chim cát, một cái con chim, một cái con chim kiệt, tức là một cái con diều hâu nhỏ. Thì trong khi mà cái ông thờ này mà đi rửa tay thì con diều hâu này hắn thấy cái cục hột xoàn đó, hắn tưởng đó là một miếng thịt vì máu chảy ở đó mà, nó máu chảy đó, thì hắn mới nhảy xuống và hắn nuốt vô trong bụng. Sự việc diễn ra như vậy nhưng mà cái ông Tỳ Kheo đó không có biết. Rồi sau khi mà rửa tay xong xuôi thì cái người thờ này mới là trở lui lại cái bàn. Thì khi trở lui lại cái bàn để làm việc tiếp á, thì không thấy cái hộp xoàn đâu hết. Thế rồi là người thờ là mới mà bắt đầu là hỏi ông Tỳ Kheo. Thì ông Tỳ Kheo nói không, mà tôi không biết gì về chuyện này hết. Rồi hỏi đến người của người vợ, thì người vợ cũng nói rằng là không biết về gì hết. Rồi lúc đó thì trong nhà đâu có ai đâu, trong nhà chỉ có rằng là bốn người, chỉ là ba người, ông này, vị Tỳ Kheo này, bà vợ và một con chim cát. Thì ông chỉ hỏi là hai người kia thôi, chỉ hỏi rằng là vợ và khi ông Tỳ Kheo, thì hai người kia nói là đều không biết. Nhưng mà vậy thì hộp xoàng chạy đi đâu? Thì bây giờ chỉ có rằng là ông chỉ ông sư này thôi chứ không ai nữa. Thế rồi cái ông hộp xoàng này mới trói tay ông sư lại, mới trói tay cái ông sư này lại, và bắt đầu đánh đập
thì bà vợ là bà can, bà nói không được, là đây là một cái bề xương mà cả gia đình chúng ta rằng là kính đại làm thầy 12 năm nay rồi à, thì không lẽ gì rằng là sư này là lại làm cái việc đó hết. Thì bà vợ là bà can à, mà bà vợ là bà can thì ông chồng này, nhưng mà ông chồng này vẫn không chịu à, là vẫn không chịu nghe, và đánh ông sư này, đánh cho đến khi mà ông sư này chết luôn. Đánh sư chết. Thì lúc đó trong khi mà đánh ông sư này á, thì để con chim, thì khi ông sư này chảy máu lắm à, thì để con chim nhiều hôm này bay tới à, nó bay tới gần để hàng ấm á, vì cái bản tính hắn nó thích máu lắm. Cho nên rằng là khi thấy ông sư này là chảy máu thì nhảy tới và coi như hàng ăn. Thì cái ông là thờ này á, ông ta trong để cơn giận á, cho nên ông ta đánh luôn cái con nhiều hôm đó luôn. Biết là đem chi à, đánh vậy thì lăn ra hàng chết à, lăn ra hàng chết. Thì trong khi đó ông sư này đang còn là ngắt ngoải, thì ông sư này mới là nào nói rằng à, này là đệ tử thấy con chim đỏ như thế nào rồi à, thì cái ông thờ đó nói chứ mà đó hàng chết rồi. Lúc đó là ông sư là ông mới theo thao, ông nói là à, cái hột xoan đó chính là con chim đó nó ăn rồi. Và khi mà ông thờ này mà nghe nói như vậy á, thì ông ta bằng tiếng bằng nghi, ông ta mới là bắt cái con chim đó, ông mổ ruột ra, và quả thật rằng trong đó có một cái à, có cái hột xoan của ông á à. Thì sau cái đó thì ông ta rất là hối hận à, ông ta là hối hận, nhưng mà rồi thế nào, do vết thương nặng quá à, cho nên thì ông sư đó lìa đời à, mà lìa đời thì à, sau đó à, thì Đức Phật là à, mới thì khi mà cái câu chuyện đó là kể ra, thì lúc đó là các vị tỳ kheo mới nói rằng thế cái với cái việc làm là như vậy, diễn biến sự kiện xảy ra như vậy, thì những cái à, nhân vật mà có liên quan như vậy thì sau khi chết rồi là đi về đâu thế nào à, thì Đức Phật là mới nói à, mà với một cái là thiên nhãn thông quan của ngài á, thì ngài mới nói rằng cái con chim cẹt đó sau khi nó chết rồi thì nó sẽ trở lại làm con à, trở lại làm con của cái gia mà của cái gia đình này à, à, trở lại làm con, còn cái người vợ thì trở lại làm à, trở lại làm người à, còn cái ông chồng thì bị đọa xuống địa là địa ngục, còn cái vị sư đó thì sau khi chết rồi thì đạt vào nhập niết bàn và đạt vào cảnh giới bất tử à, nghe nào, đặt vào cảnh giới bất tử. Để ngang qua cái câu chuyện này á, để chúng ta sẽ thấy rằng à, nói lên một cái là hiện tượng, một cái sự duyên sinh từ đời này qua qua đời khác, và nó là có những cái à, gọi là nhân à, nhân quả, thế là à, nó có những cái nhân quả tương ứng à, kiếp này qua à, qua kiếp qua, do cái nhân nào mà cho nên nó sẽ có những cái quả báo. À, khi mà có thể rằng khi mình làm một cái nghiệp à, à, một cái nghiệp thiền hay một cái nghiệp ác nào đó thì nó sẽ có một cái quả báo là tương ứng. Thì sau khi chết rồi lìa đời rồi thì có khi trở lại làm người, nhưng mà có khi làm súc vật đấy là à, rồi có khi trở lại làm chư thiên, có khi trở lại làm là ngạ quỷ à, rồi có khi đạt vào cảnh giới bất tử. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng thì con chim nó hóa lại làm thành là nửa con à, thế này. Rồi à, còn cái người phụ nữ thì do rằng là cái thiện nghiệp à, được tái sinh làm người, còn ông chồng do cái ác nghiệp bị đọa xuống địa là địa ngục. và cái vị tỳ kheo do rằng tu hành là chính cột, cho nên đạt vào cảnh giới bất bất tử. Rồi chúng ta coi trong cái vấn đề nhân quả của ác và thiện nó còn có những cái gì nữa. Ở đây thì như vậy này, ở đây trong cái câu kệ 126 này á, thì ý nói rằng là cái con chim á, là nó sinh lại lắm làm người. Ông chồng thì sinh vào địa ngục, bà vợ thì được sinh lên cõi trời nha, mà chứ không phải là lại được sinh lên cõi của cõi trời. Và còn cái vị tánh đó là trở thành là vị chứng ngộ niết bàn và đạt được cảnh giới bất tử. Cho nên mình nói lên cái câu kệ này. Rồi chúng ta để xem tự là cái mỗi nhân cột liên hệ đến cái ác bất thiện là như thế nào nhỉ? Chúng ta nghe cái câu kệ trong 27. Không trên trời hay là giữa biển, không lạnh vào đồng núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Câu kệ trong 27 nó nói rằng khi chúng ta làm một cái việc ác bất thiện nào đó thì nổ mà chạy thoát được. Dù có lên trời hay xuống biển thì vẫn không chạy thoát được. Thì chúng ta nghe kệ, nghe một cái câu chuyện liên hệ đến cái bài kệ này. Thì cái câu chuyện đây là nói đến ba cái nhóm mà thịt kheo, nói đến là ba cái nhóm thịt kheo. Thì một nhóm thịt kheo đó cũng đang trên đường để về gặp Đức Phật. Thì đang trên đường đi vậy thì ba nhóm này là đói, nó đói quá mới ghé vào một cái làng. Thì khi ghé vào cái làng đó thì những làng họ mới rằng là chùm lửa để nấu cơm cho cái nhóm này, mình nói là tăng này là thọ dừng. Thì trong khi mà nhóm lửa về thì có một căn nhà bị cháy và nó cóp lên là một cái bần lửa, thì nó toát một cái bần lửa phực lên một cái thì tự nhiên có một chim bay ngang qua rớt xuống chết. Thế này rồi đó là một cái nhóm tỳ kheo là đầu tiên. Rồi một cái nhóm tỳ kheo thứ hai rằng là lúc đó là đi thuyền cũng đi về cũng đi về gặp Đức Phật. Thì đang đi trên cái chiếc thuyền vậy á, thì đang đi là giữa biển khơi, bỗng nhiên là thuyền nó không chạy được, bỗng nhiên thuyền nó không chịu chạy được. Thì lúc đó tất cả người trên thuyền mới nghĩ rằng như vậy trong số người của chúng ta đây có một ai đó rằng là xui, tức là cho nên là thuyền nó không chạy được. Còn người ta tin là như vậy. Thế rồi lúc đó là mới bốc thăm, mới bốc thăm thử xem thử trong số tất cả những người có mặt ở trên thuyền này, xem thử người nào là có cái vận xui đó để làm cho cái thuyền nó bị khừng lại không chịu chạy nữa. Thì bốc thăm như vậy là 3 lần, nhưng mà lần nào rồi cũng vào cái bờ ông là thuyền trưởng. Như vậy là cả thuyền đó, mà kể cả cái ông thuyền trưởng đó, nói là thôi bây giờ rằng là nàng là phải rằng là chịu, nàng phải chịu cái thuyền mà để quăng là xuống biển, chứ không thôi là vì nàng mà tất cả những cái người cái thuyền này rằng là chịu chết cả sang. Thế rồi ông ta mới là trói tay vào bờ lại, ông ta liền xuống là dưới biển chết. Có nghĩa là trong truyền có nói rằng là cột trái chân lại, xong rồi cột lóc cả là 4 cái cổ, rồi bắt thả xuống biển. Rồi và sau khi thả xuống biển rồi thì chiếc thuyền tiếp tục chạy. Rồi là nhóm tỳ kheo thứ hai. Và một cái nhóm tỳ kheo thứ ba, thì nhóm tỳ kheo thứ ba này cũng đang trên đường là đi về thăm Đức Phật. Thì khi đi ngang qua một cái hang động đó thì trời đã tối rồi,
Tôi nói thằng thơ bây giờ cả nhóm chúng ta vô trong cái hang động này là nghỉ qua đêm, rồi sáng ngày đi tiếp. Thì đêm đó tự nhiên có một cái hòn đá đâu, hòn đá đâu ở trên cao rồi vỡ ra, rớt xuống ngay cái chỗ là cái miệng hang, là trong cái miệng hang luôn, che lại, là che lại coi như là cả cùng nhóm đó nguyên cả một tuần đói men không có chi ăn này. Rồi sau đó thì có những cái người làng họ nghe tin thì họ tới, họ tới cứu, họ tới cứu đó. Lúc đó là thì họ mới khiêng hòn đá đi, và lúc đó nhóm tiếp theo là lúc đó là mới thoát được. Thì cả ba nhóm này sau đó về gặp Đức Phật, và cả ba nhóm này kể lại những cái sự việc trên đường đi như vậy, và hỏi Đức Phật, Đức Phật có biết lý do tại sao không? Thì Đức Phật nói rằng là biết chứ, ta biết. Mà lý do thứ nhất là tại sao mà khi nhóm tỳ kheo đầu tiên vào nhóm lửa lên, một con chim bay qua chết, là lý do rằng tìm kiếm có một cái ông nông dân, thì ông nông dân này thì ông có một đàn bò, mà trong đó có một con là rất là biến, không chịu cày, quốc chi là hắn cũng chịu nan, mà chỉ ăn xong rồi là lăn ra nằm rồi. Thì lúc đó là nhiều lần rồi, tức quá, tức quá là ông ta mới cột tái trên đó lại, và ông ta đột nó, ông ta đột nó. Và sau khi đổ xong rồi á, thì ông ta chịu cái quả báo. Và sau nhiều đời, và cho nên là có một cái đời mà cái chịu quả báo là hồi nãy đó, tất nhiên là lửa phực lên, mà tự nhiên có một con chim quả là bay qua đùng cái nhóm lửa đó và đập xuống đó. Thì cái tiền kiếp là do rằng cái ông này đổ cái con bò, và bây giờ phải chịu cái quả báo. Trong một cái kiếp, ông này là hiện thân của một cái con chim, và tình cờ bay ngang qua cái đốm lửa phực đó mà bị cháy và ra xuống chết. Một cái câu chuyện, và khi cái trả lời cho cái nhóm tỳ kheo thứ hai thì nói tại sao mà cái người đàn bà và viên thuyền trưởng là bị ông thuyền trưởng là quăng xuống dưới biển. Thì Đức Phật cũng kể cho các tỳ kheo nghe lý do là như vậy. Lý do rằng là trong tiền kiếp thì có một cô thiếu nữ con nhà giàu rất là xinh đẹp, và cô này mỗi lần cô đi đâu thì có một cái con chó mà trong nhà chuyên môn là đi theo. Cô đi đâu thì chạy lọt vào mà theo sau vậy. Thì xong rồi một hôm thì cô và cái con chó đi vào trong một cái làng và gặp được một nhóm thanh niên. Thì nhóm thanh niên này là chọc ghẹo cô và gọi là cặp đôi cô, là cái con chó là giống như là vợ chồng này. Thì cô nghe cái giọng mà thanh niên này là mỉa như vậy thì cô tức lắm. Cô mới về là cô mới là cột cột con chó lại, nối với cái bọc cá. Cô cầm cái con chó này cô quăng xuống là dưới, cô quăng xuống là dưới cái hồ nước. Và Đức Phật mới nói rằng cái con chó này tiền kiếp trước nữa thì nó đã từng là chồng của cô này rồi, đã từng là chồng của cô này rồi. Và trong cái kiếp này thì tại vì nó thương cô này quá, cho nên kiếp này mặc dù nó là chó nhưng mà nó luôn luôn là đi theo cái cô này. Và với một cái quả báo do rằng cô này đã giết chồng như vậy, cho nên trong cái đời này thì cái con chó đó nó trở lại làm thành một viên thuyền trưởng, và nó lại sát hại lại đấy là cái bà vợ
bởi lý do là như vậy. Đó. Và cái trường hợp thứ ba là trường hợp mình nói tại sao cái nhóm tỳ kheo này lại thường như bị nhốt trong cái hang đá. Thì Đức Phật mới nói rằng trong tìm kiếm thì cái nhóm tỳ kheo này là một cái nhóm là một cái nhóm là chăn trâu. Thì cái nhóm chăn trâu này một hôm thấy một con kỳ đà chạy vào trong một cái vào trong một cái là mọt rất sáng thế rồi cái nhóm chăn trâu này là mới là tinh nghịch nên nhờ lấy cái cục đá chân lại kẻ liền há, cho nên cái con kỳ đà nằm trong hàng rút ra được. Thì một tuần sau thì nhóm này mới nhớ là rằng là hình dấu thì con kia đa đó, thì cái nhóm này mới quay trở lại gỡ cái cục đá đó ra và con kia đa là nó thoát nạn. Thì do cái nhân duyên như vậy cho nên trong cái kiếp này cả cái nhóm đó cùng là bị khen thế là cả cái nhóm đó cùng là bị khen tình cờ có trong cái hang đá bị một hòn đá rơi xuống và cũng chẳng đứng lại, làm cho cái nhóm tỳ kheo này không ra được đủ một tuần lên. Như vậy chúng ta thấy rằng đây là một cái cốt truyền để minh họa cho minh họa cho cái luật nhân, luật nhân quả thiện ác, thế này thiện ác. Và chúng ta sẽ thấy rằng là trong cái cõi mà ta bà luân hồi này chúng ta sẽ thấy rằng là có người thấy hình đổi, thái hình nó đổi dạng, thế này khi thì làm thân vật, khi thì làm thân nam, khi thì làm thân nữ, thế này. Và chúng ta sẽ thấy rằng là chịu quả báo tương tác tương ứng với cái hành động thiền hay là bất thiền của mình. Và bây giờ chúng ta qua câu kệ cuối cùng, một câu kệ 128: không trên trời giữa biển, không lạnh vào đồng núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Khi mà một cái con người làm ác rồi á, thì dù có trốn cảnh chi nữa thì vẫn bị quả báo. Và quả báo đây là bị chết. Thì câu chuyện xảy ra là do nhạc phù của Đức Phật. Thế này, chúng ta biết rằng là nhạc phù của Đức Phật, khi mà Đức Phật là chưa xuất gia thì ngài có người vợ là Gia-du-đà-la. Thì cha của Gia-du-đà-la là cái ông vua, cũng là một ông vua. Thì và ông vua này có thêm một đứa con trai nữa là Đề-bà-lạt-đa. Thì ông vua này rất là ghét với Đức Phật vì hai lý do. Thứ nhất là đã bỏ con gái của ông để mà đi tu, cho nên con gái của ông là bơ vơ. Đấy là cái thứ hai là không ghét nữa, là tại vì cái con trai của ông là Đề-bà-lạt-đa. Đề-bà-lạt-đa thế này lại là coi như là mọi người gọi rằng là địch thủ của Đức Phật, muốn tranh hơn tranh thua với Đức Phật nhưng mà không thể nào là thắng nổi Đức Phật. Vì hai cái lý do này cho nên cái ông vua này ông ta mới rằng tìm cách là hại hay là ngăn chặn. Có thể có chuyện này là ông vua này ngăn chặn cái đường đi của Đức Phật mà phải chịu quả báo. Thì ông vua này hôm đó chúng ta biết rằng là Đức Phật và đoàn tùy tùng các tỳ kheo sẽ đi vào thành phố để mà khất thực. Thế rồi thì đi vào cái cửa thành thì sáng đó ông ta là uống rượu say và ông ta là giả vờ là xỉu và ông ta nằm ngay chỗ là cái có cái cửa thành. Thì lúc đó rằng Đức Phật tới đó coi như mặc dầu là nói như thế nào rồi thì ông ta cũng vẫn không chịu cho cái nhóm này nó đi qua để vào trong làng là khất thực. Thì lúc đó rằng là sau đó Đức Phật về và các vị tỳ kheo nói rằng bây giờ trong một trường hợp như vậy thì cái vị thì nhà vua này sẽ chịu quả báo như thế nào. Thì Đức Phật nói rằng ông vua này do cái hành động như vậy đã đắc chịu một cái quả báo xấu. Và Đức Phật nói lên cái bài kệ này: không trên trời giữa biển, không lạnh vào đồng núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Thì Đức Phật trả lời với bài kệ này cho là cái nhóm tỳ kheo nghe. Thì cái ông vua này sau khi cái nhóm
thật ra tỳ kheo trở về lại rừng á, thì ông vua này cho người đi theo để mà rừng nghe thử là Đức Phật có nói gì không. Thì sau còn thì cái tay mà điệp viên này á, thì mới nghe được Đức Phật nói rằng tương lai thì ông vua này sẽ bị chết, dù rằng còn trốn ở đâu nữa thì cũng sẽ bị mà sẽ bị chết. Thế rồi lúc đó thì ông vua này cũng về, thì ông vua này là ông ta là về, ông ta nghe nói như vậy thì ông ta mới bắt đầu là cho đề phòng, đó là ông ta cho quân sĩ là phải khi nào cũng là đi theo là hộ vệ ông đó. Đó. Và như vậy là nhất cử nhất động là ông ta phải là sờ mà. Thì trong ngày Đức Phật giọng như tiếng đoạn trước được rằng ông ta sẽ chết, và ông ta là cho rằng là phải nói phòng thủ là mọi cái chuyện để mà có thể, và ông ta nói rằng để có thể rằng là lời nói của Đức Phật là có đúng hay là không. Thì tất nhiên nói với mình như là thách thức là như vậy. Thế rồi là không lâu mà sau đó tự nhiên cái con ngựa của ông là cái con ngựa rất là cưng, mà tự nhiên cái con ngựa đó là nó nổi chứng và nó lá hẹt là lung tung hết. Thì lúc đó là cái sự kiện này lọt đến tai của ông vua này, và ông vua đó hình như quên đi cái sự là đề phòng mấy bữa nay. Ông ta bị con ngựa đó chạy ra tới chỗ là cái cửa, mà còn cái cửa lâu đài là của ông á, là còn cái cánh nhà của ông á, ông chạy giữa bàn cái lá hẹt lung tung vậy. Thì ông ta là quên đi là cái sự cẩn thận, và ông ta là từ trong cái bên trong căn nhà lâu đài ông ta là chạy ra, mà chạy ra coi, và khi chạy ra thì đau đớn rồi bất cẩn rớt xuống chết. Thì như vậy rằng qua cái câu chuyện này và qua những cái câu chuyện trên, để chúng ta sẽ thấy rằng dù rằng là cái câu chuyện này chúng ta chưa biết hư thực như thế nào, nhưng mà để nói lên là một cái ý rằng là dù rằng là chúng ta làm việc thiện hay là việc ác, nhất là những cái việc ác thế nào bất thiện, thì dù chúng ta có trốn tránh như thế nào chẳng đi nữa, thì cái quả báo không chồng thì sớm nó sẽ xảy đến. Và chắc chắn rằng là cái người mà làm những cái việc ác bất thiện đó là sẽ chịu khổ đau. Cho nên ngang qua cái phẩm này để nhắc nhở, tức là phải nhắc nhở cho chúng ta là phải nên cạnh những cái việc ác bất thiện, và thay vào đó chúng ta nên làm những cái việc thiện để nó có những cái quả báo tốt cho đời này cũng như là đời sau. Rồi chúng ta xin cầu nguyện lên. Xin tất cả chúng ta thử lớn nguyện đem công đức
đang sống không dân mừng không oan ghé sầu thương, để cho lòng trang trải khắp người phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng lữ từ khi ta dẫn bước bỏ sâu lưng bao uế trước biên hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường dài hoa dài không bao gai co, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bần giàu nghèo chẳng động tâm. bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết. Tấm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo xin vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước trên nơi đức hạnh của Ngài, sáng soi đời sự người tới bờ vui. Ta hãy sống với những ngày đang sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng trang trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tang lữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sâu lưng bao ế trước tiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chú đó nhà ta. Đường giải thoát dài không bao cái có, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh bình giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tấm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt xa, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành keo chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước trên nơi đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dịu nghe tới bờ vui, vững bước trên nơi đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dịu nghe tới bờ vui, vững bước trên nơi đức hạnh của Ngài, sáng soi đời dịu nghe tới bờ vui.